Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Trong buổi cơm trưa ngày hôm nay, chư vị nhắc đến cuộc vãng sanh của bà Du Tú Kỳ, mẹ của anh Đường Tân Hải ở Chính Ni. Vì em thấy cuộc vãng sanh này có một cái ý nghĩa khai thị khá hay. Bà Du Tú Kỳ vãng sanh năm 2002 với cái chứng bệnh ung thư. Bác sĩ đã nói rằng bà phải chết cỡ 2 năm trước. Nhưng mà sau đó tới 2 năm sau bà mới đi. Trước khi vãng sanh thì bà xuống Tịnh Tông Học Hội dự khóa tu 10 tuần rồi về. Trước những ngày tháng ra đi, bà cự tuyệt không uống thuốc, không còn chích một viên. Mà khi ra đi, bà không có một tiếng than đau đớn với cái bệnh ung thư lạ lùng. Sau khi bà ra đi xong thì gia đình mới giao lại cho bệnh viện một rổ mây thuốc của bác sĩ đưa. Tại vì họ đưa đến, bà nói bà uống, nhưng mà thực ra bà không uống. Bà quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là một lời khai thị khá đích đáng. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, quyết lòng nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu thân mạng này còn thì tự nhiên hết bệnh, hết đau. Nếu cái thân mạng này đã mãn hạn thì được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hòa Thượng Tịnh Không nói về cái tam chủng hữu lực, là ba cái loại có cái lực. Thứ nhất là niệm lực, là chỉ cho cái tín nguyện hành của người niệm Phật phải đầy đủ. Cái niệm lực mà mạnh thì Phật tánh lực sẽ ứng hiện. Phật tánh lực ứng hiện thì nhất định được nhiếp thọ lực của A-di-đà Phật đón về Tây Phương. Ngài Ấn Quang không nhắc nhở gì đến cái nghiệp, cái bệnh. Ngài Tịnh Không cũng không nhắc nhở gì đến cái nghiệp, cái bệnh. Ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói, tâm lực và nghiệp lực, hai cái lực này sẽ chi phối vận mệnh của một cái người mạng. Tâm lực mạnh thì nghiệp lực sẽ đới theo, mang theo, đi theo cái tâm lực đó để vãng sanh. cái tâm lực yếu thì nghiệp lực mạnh. Nghiệp lực mạnh thì kéo cái tâm đó vào trong tam ác đạo. Hết chiều nào. Ngài nói tâm lực có tự tánh, chủ động được. Nghiệp lực không có tự tánh, nó chỉ là duyên sanh. Có duyên thì nó sanh ra, không có duyên thì nó nằm yên một chỗ. Chính vì thế mà cái nghiệp lực có thể xoay chuyển được. Bà Du Thú Kỳ là một cái chứng minh cụ thể. Bao nhiêu người bệnh ung thư phải cần chất morphine và thuốc phải uống đều đều. Bà không uống suốt 2 năm trước, không hề uống thuốc. Bác sĩ nói chừng 4 tháng chết mà bà tới 2 năm sau bà mới chết. Bà mới ra đi vãng sanh. Có một cái vị ở Việt Nam hôm trước mình nói có 8 cái bệnh. Bệnh nào bệnh ấy cũng ngặt nghèo. Qua bên Mỹ chữa hết tiền, không còn tiền về. Chính cô Diệm Trang đã cho một cái chiếc vé máy bay đi về và khuyên quyết lòng buông hết niệm Phật cầu vãng sanh. Bà quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh tại không còn cách nào chữa được hết, mà cái bệnh nào cũng cần giải phẫu. 7 tháng trường niệm Phật quyết lòng cầu vãng sanh. Tuần tự 8 cái bệnh đều hết trơn. Hiện tại bây giờ bà sống khỏe vô cùng. Nếu mà một căn bệnh thì mình nói à cái đó là may rủi. 2 căn bệnh mình còn nói nhẹ nhẹ có thể may rủi. 8 căn bệnh mà lần lượt đều khỏi hết, bà không còn hết bệnh mà còn vãng sanh. Và cái bệnh cuối cùng của bà là đau yết hầu. Bà trị căn bệnh bằng cái câu A Di Đà Phật, nó làm cho cái cục bướu độc nhờn nhờn tại cái cổ này văng ra ngoài luôn, đổ ra như một đống. Đóng mà đóng hồng diệt bể. Nó dễ dễ như vậy, nó hôi hôi, vừa máu vừa nạp. Và bà hết bệnh. Một cái vị ung thư là chị họ của bác sĩ Văn Hương, chuyên khoa về ung thư, mà người chị mình ung thư đang phải bó tay. Dám khuyên thôi bây giờ tới đừng cùng rồi, buông hết đi, niệm Phật cầu vãng sanh. Niệm 7 tháng trường đã hết bệnh, và bây giờ đây còn đi khắp nơi hộ niệm, khuyên người ta niệm Phật. Những người này dám đã gặp qua hết nhiều lắm chứ không phải bao nhiêu đó. Nhưng mà hôm trước mình nhắc nhiều đó, bây giờ mình nhắc lại nhiều đó, đưa đến những dạng này để mình thấy rõ rệt cái tâm lực của chúng ta vô cùng quan trọng. Cái nghiệp lực của chúng ta dù có bất khả tư nghị như thế nào, nhưng Ngài triệt ngộ nó không có tự tánh. Không có tự tánh tức là nó thuộc về vạn pháp giai không. Tâm lực của chúng ta có tự tánh cho nên có thể chủ động được. Còn cái nghiệp lực nó không có tự tánh cho nên nó không chủ động được. Nếu mình sới để cho nó hừng khởi lên, nó kéo tâm chúng ta trở vào trong tam bất đạo, nó thuộc về nhân quả, nó sẽ kéo chúng ta trải nghiệm. Nếu mà cái tâm chúng ta mạnh mẽ, cái nghiệp lực nó đành chịu thua. Và trong Pháp Môn Niệm Phật cô là mang cái nghiệp đó đi về Tây Phương. Về Tây Phương thì chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói ác đạo từ bế tắc từ diệt. Cho nên chư tổ cũng nói những lời này, Phật cộng nói những lần này. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta, niệm Phật đây. Bà Du Túc Kỳ là một người già hiền lành chắc phát quê mùa, mà bà làm được cái tâm lực mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ ta thua bà? Bà già đó làm được mà ta làm không được sao? Tự mình trách lấy mình. Có một vị ở tại thành phố Perth cách đây 2 năm. Bà gốc là Phật giáo nhưng mà có chồng theo đạo Thiên Chúa, cho nên theo đạo Thiên Chúa luôn. Khi bị bệnh ung thư xuống, chính dòm này qua nó trực tiếp hộ niệm cho bà ta. Bà ta thề là tôi quyết lòng một câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Bà cũng từ chối không cần chích thuốc morphine trong những ngày tháng trước khi xa bà bỏ thân. Bà có những đau cả người lại, nhưng bà vẫn niệm Phật. Tôi nhớ trên cái giường bệnh của bà treo cái tấm hình Phật ở trên vách xa quá, bà nhìn không thấy, mới kéo gần lại. Treo gần lại thì vô tình trước mặt bà có cái đèn đèn tròn, treo cái tấm hình Phật nhỏ trên cái hình tròn đó. Vô tình cái bóng đèn tròn nó sáng phía sau bà ngay cái hình, ngay cái đầu của Phật, cho nên bà nhìn lên thấy giống như hình Phật phát quang. Cho nên bà cứ nhìn cái đó mà niệm Phật. Bà niệm mà chúng tôi niệm 3 tiếng đồng hồ rồi, nói thôi bây giờ nghỉ nha. Bà nói thôi chư vị ơi, nghỉ 15 phút thôi, vô niệm tiếp. Một người bệnh sắp chết niệm 3 tiếng đồng hồ rồi mà mình nghĩ, bà nói thôi nghỉ 15 phút thôi, vô niệm tiếp. Mình ra uống nước nghỉ, bà đó tiếp tục niệm Phật. Tâm lực bà quá mạnh. Bà chưa vãng sanh mà tôi đoán bà là 95% vãng sanh. Một người Thiên Chúa giáo, một người Thiên Chúa giáo 54 tuổi, bệnh hoạn, chưa biết Phật pháp nhiều mà có cái tâm lực mạnh như vậy, chẳng lẽ ta làm không được như bà sao? Cho nên khi mà chúng ta quyết lòng nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì xin thưa với chư vị, cái thân này còn, ta lợi dụng cái thân này mà niệm Phật. Cái thân này mà đi, ta hoan hỷ, ta vui vẻ, không chờ tới một giây, không kèo nghè tới một giây làm chi. Cho nên ngài Ấn Quang Đại Sư nói, nếu mà hôm nay chết thì ta liền về Tây Phương ngày hôm nay, cứ sao lại biết chờ đợi cho đến ngày mai. Đó là ngài nói được tâm lực của người niệm Phật phải mạnh như vậy thì nó mới thắng được cái nghiệp lực. Hòa Thượng Tịnh Không nói, nếu mà nguyện lực mạnh thì cái thân nghiệp lực này, nghiệp báo này coi như đã bỏ rồi, cái thân này nó biến thành là thân nguyện lực. Rất nhiều người đã biến cái thân nghiệp lực thành cái thân nguyện lực mà họ ra đi một cách an nhiên, tự tại, thoải mái. Ông cụ nhà tôi, tức là ông già của vợ ông, trước những giờ phút ra đi, ông bị biết chịu 11 ngày. Nói bây giờ cha đi vô bệnh viện nhé, không cần niệm Phật để vãng sanh. Ông bác sĩ Kiều thấy tội nghiệp quá, ra mua đồ giờ thông cho ông ta. Khi mà thông vô thì đụng tới thì ông lá đau, chứng tỏ rằng là hệ thần kinh ông rất là tỉnh táo, rất là tốt. Có nhiều lúc ông nằm, có một vị bác sĩ gọi là Diệu Đức, làm trong bệnh viện Chợ Rẫy 35 năm, nghĩ rằng là ông đang mê man bất tỉnh, cho nên nói tụi lấy cái tấm gas, tức là cái tấm mà để mà người ta băng vết thương đó, nhúng nước đắp lên miệng. Tôi nghe là bác sĩ vừa mới đắp lên miệng thì ông thọ tem liền ra, làm cho bà đó giật mình. Mình nói trời ơi, tôi tưởng là cái ông này ông bất tỉnh, ông cười ông nói bất tỉnh đâu mà bất tỉnh. Làm cho giật mình luôn. Hai vị bác sĩ nhìn hiện tượng này nói trời, tôi không hiểu tại sao ông cụ này không có đau đớn gì hết. Cái tâm lực của ông ta quá mạnh. Ông già tốn ốm như cái tâm già nó cứ yếu lòng, nhưng mà cái tâm lực ông mạnh như vậy, ông già ốm yếu ông làm được chuyện đó, chẳng lẽ ta làm không được sao? Quý vị nghĩ tới đi. Cho nên nói những lời này để cho chư vị biết, vãng sanh hay không ở ngay cái tâm lực của chư vị. Nếu mà cái tâm lực yếu quá, nghiệp lực nó tràn lên, nó bao phủ lại, bây giờ dù 1.000 người tới hộ niệm, chư vị cũng không được vãng sanh. Xin thưa thượng, nó thẳng thắn như vậy. Chính vì vậy mà khi đi hộ niệm hoặc đi niệm Phật, chúng ta phải nhớ đừng bao giờ sợ bệnh nhé, đừng bao giờ sợ chết nhé, đừng bao giờ để cho cái tâm mà cái tâm bệnh hoạn này nó chi phối cái chân tâm tự tánh của chúng ta. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy tu hành về cái thân này, đừng cầu không có bệnh. Những người mà không có bệnh tu không được, những người mà có bệnh mà cầu cho hết bệnh nhất định cũng không chứng đắc được cái gì cả, mà phải theo cái thân nghiệp báo này, tâm bất tịnh này mà trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Chính vì thế mà các cái tổ luôn luôn nhắc chúng ta không bao giờ sợ bệnh. Hãy bắt đầu từ hôm nay ngộ ra cái dùng này đây, lấy cái tâm lực mạnh mẽ này mà chi phối, mà điều khiển, mà hướng dẫn cái thân nghiệp này đi về Tây Phương Cực Lạc. Thân nghiệp này là thân bất tịnh, đi về trên Tây Phương Cực Lạc kim cang bất hoại thân đó. Nên nhớ như vậy. Cho nên mình hiểu được chỗ đó mình mới thấy những cái gì mà không có tự tánh thì nó là chúng duyên sanh, hay duyên thuận nó sinh ra, duyên nghịch tự nhiên nó phải nằm im xuống. Ta phải tạo cái duyên mà duyên Tây Phương Cực Lạc rất mạnh, thì tự nhiên cái duyên của nghiệp báo, cái duyên của lục đạo luân hồi nhất định nó bị lép vế, nó tùng theo cái tâm lực này để mà đi về Tây Phương. Cho nên càng bệnh, người biết niệm Phật càng giữ vững tinh thần, càng gặp khó khăn càng giữ vững tinh thần. Đó là cái thử thách đúng đắn nhất để mình thể hiện cái tâm lực của mình mà vãng sanh Tây Phương. Mong chư vị hiểu như vậy, đừng bao giờ sợi, tại vì một chút sợi vạn đời khổ đau. Mong chư vị cố gắng cẩn thận. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Nam